Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 11 với đề tài Vững vàng trong chức vụ phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 2 câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 câu 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, trước kia là thế nào thì chẳng can dự gì với tôi. Đức Chúa Trời không tây vị ai hết. Tôi nói, những kẻ đó dầu tôn trọng lắm cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phaolô đã nhận biết lẽ thật gì từ sự ban cho của Chúa? Sự nhận biết đó đã giúp ông nương cậy tuyệt đối nơi Ngài ra sao? Bài học này giúp bạn như thế nào trên linh trình theo Chúa? Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phaolô đã nhận biết về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào? Sự nhận biết đó giúp ông vững vàng phục vụ Chúa ra sao? Bạn được nhắc nhở gì về nếp sống đạo của bạn? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phaolô đã nhận biết lẽ thật gì từ sự ban cho của Chúa? Sự nhận biết đó đã giúp ông nương cậy tuyệt đối nơi Ngài ra sao? Bài học giúp bạn như thế nào trên linh trình theo Chúa? Galati chương 2 cho thấy sứ đồ Phaolô đã thể hiện tinh thần mạnh mẽ, không chút nhân nhượng trước những anh em giả là những người luôn tìm cách để xuyên tạc hay ngăn trở sứ mệnh truyền bá phúc âm của ông. Đó là thách thức lớn nhất trong đợt đến Jerusalem lần này để làm chứng lại công tác mà ông đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, chắc chắn Phaolô đang tập trung hướng đến mục tiêu lớn hơn, đó là để Hội Thánh Chúa tại Jerusalem cũng như cộng đồng tín hữu khắp mọi nơi sẽ cùng nhìn nhận sứ mệnh rao truyền phúc âm cho dân ngoại là một nhu cầu cấp bách để cứu rỗi mọi người về cho Chúa không phân biệt một ai. Vả Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giuđa và người Gret không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Roma chương 10 từ câu 11 đến câu 13. Và để đạt được mục tiêu đó thì trước hết, ông cần phải đến với các lãnh đạo đang được tôn trọng như cột trụ tại Jerusalem, cần phải được sự đồng thuận trước nhất của họ trước khi trình bày rộng ra cho toàn hội thánh. Mặc dù đây là một hành động hoàn toàn đúng đắn, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với lãnh đạo giáo hội, vừa thể hiện sự khôn ngoan của một người muốn chia sẻ khải tượng cho hội thánh. Tuy nhiên, chắc hẳn Phaolô nhận biết rằng để khải tượng cùng chức vụ mới mẻ của một người mới mẻ như ông được toàn hội thánh chấp nhận, thì tất nhiên phải trải qua những khó khăn nhất định. Không những sự khó khăn đó chỉ đơn giản là vì công tác này còn khá mới mẻ đối với hội thánh, nhưng còn phải đối diện với sự khó khăn rất lớn từ những người Giuđa khắc khe chủ trương luật pháp. Làm sao công tác này được hội thánh tại Jerusalem chấp nhận? Làm sao nội dung sứ mệnh trọng đại này có thể đứng vững trước sự tấn công của các giáo sư giả? Đối với một người khi ở trong hoàn cảnh như vậy, có thể sẽ rất dễ đối diện với sự cám dỗ, là dùng sự khôn ngoan khéo léo của mình để lấy lòng những vị lãnh đạo tại đây, để nhờ họ hỗ trợ hay nói thêm vào, hoặc dùng uy tín của mình để đứng ra bảo đảm và kêu gọi mọi người chấp nhận. Thế nhưng, điều đó đã hoàn toàn không xảy ra đối với sứ đồ Phao-lô. Ông chỉ quyết tâm làm một điều, đó là nương cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời mà ông đang hầu việc. Quyết định đó đặt nền tảng trên sự nhận biết của ông về Đức Chúa Trời, cũng như chính ý muốn trong lẽ thật của Ngài đã bày tỏ trên đời sống và chức vụ hầu vị Chúa của ông. Phao-lô nói trong câu 6 phần B rằng, tôi nói, những kẻ đó giàu tôn trọng lắm, cũng chẳng làm cho tôi thêm ít chút nào. Những người tôn trọng lắm ám chỉ các sứ đồ đang lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem. Sứ đồ Phao-lô nhận biết rằng chức vụ sứ đồ và công tác rao truyền phúc âm cho dân ngoại là do chính ý muốn Chúa đã bày tỏ và ban cho chính ông. Bởi có đó, Phao-lô hoàn toàn dạn dĩ và can đảm mà đi đến Jerusalem, sẵn sàng làm chứng lại về chức vụ và công tác này với quyết tâm chỉ nương dựa nơi Chúa chứ không trên một cá nhân nào khác. Ông đã khẳng định ngay trong câu đầu tiên trong bức thư Galati này, Phao-lô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Theo Galati chương 1, câu 1. Trái ngược với hình ảnh của các anh em giả, luôn lén lút để lẻn vào hội thánh, tìm cách bắt phục những cơ đốc nhân yếu đuối bằng những lý lẽ và mưu kế của mình, thì Phao-lô đang thể hiện một tinh thần mạnh mẽ, cương trực, đứng trước mọi người để trình bày về công tác hầu vị Chúa mà chính Ngài đã ban cho ông. Về lẽ thật phúc âm mà sứ đồ Phao-lô nhận được từ Chúa, đó chính là ân điển cứu rỗi được ban cho hết thảy mọi người, chỉ bởi đức tin mà tội nhân được cứu, chứ không do việc làm theo luật pháp. Ý nghĩa ân điển đó được Phao-lô làm chứng lại trong câu 15 và câu 16. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo. Nếu dựa trên việc làm theo luật pháp, thì có thể nói không ai sánh bằng Phao-lô, nhưng đến khi kinh nghiệm ân cứu rỗi của Chúa qua khải tượng trên đường đến Đa-mách, thì ông thật sự nhận biết rằng việc cố gắng làm trọn luật pháp bằng sức riêng chỉ hoàn toàn vô ích, không thể khiến con người được trở nên xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai đã trình bày điều này trong sách Tiên tri Ê-sai chương 64 từ câu 6 đến câu 7. Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình. Chính Chúa Cứu Thế Giêsu thương xót và ban ân điển của Ngài trên chính đời sống của Phao-lô, biệt riêng ông cho Ngài và giao phó trách nhiệm rao báo lẽ thật cứu rỗi này cho dân ngoại. Bởi có đó, cho nên bằng mọi giá, sứ đồ Phao-lô tuyệt đối bảo vệ chân lý phúc âm được cứu rỗi bởi ân điển, không hề có giây phút nào nhân nhượng trước những anh em giả chủ trương luật pháp đang cố sức chống phá, xuyên tạc, hòng rao truyền một phúc âm giả. Tinh thần đó đã được Phao-lô thể hiện cách kiên quyết qua quyết định không chấp nhận theo yêu cầu của các anh em giả đòi thực hiện phép cắt bì cho tích. Một tín hữu người ngoại đã thực sự tin nhận Chúa và được hưởng sự cứu rỗi qua chức vụ của Phao-lô. Dầu tích, kẻ cùng đi với tôi là người Gờ-rét cũng không bị ép phải cắt bì. Chúng tôi đã làm như vậy vì cớ mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Giêsu Christ đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc với quyền họ, hầu cho lẽ thật của tin lành được vững bền trong anh em. Galati chương 2 từ câu 3 đến câu 5. Chính vì việc nhận biết ý muốn của Chúa trên đời sống và chức vụ của mình cùng lẽ thật trong phúc âm của Ngài, nên sứ đồ Phao-lô không cần phải rụt rè hay nương nhờ chính ai để mong chờ chức vụ sứ đồ và công tác rao truyền phúc âm cho dân ngoại được mọi người tại Jerusalem dễ dàng chấp nhận. Phao-lô chỉ quyết tâm đứng cùng với Chúa, đấng đã kêu gọi và sai phái ông, cùng với chính lẽ thật mà ông nhận biết từ nơi Ngài, đã khẳng định cho công tác hầu vị Chúa của ông được đứng vững. Bài học áp dụng. Mỗi cơ đốc nhân được Chúa đặt để trên thế gian này, trong tư cách là người phản chiếu ánh sáng chân lý của Chúa cho mọi người. Thế gian với những xu hướng văn hóa và đạo đức đang ở dưới sự kiểm soát của Satan, thâm nhập vào trong từng tư tưởng, lời nói của người thuộc về nó. Điều đó đã tạo nên một áp lực rất lớn. Hồng muốn dập tắt ánh sáng chân lý của Chúa trong chính đời sống mỗi cơ đốc nhân. Đôi khi triết lý đời này từ số đông mọi người xung quanh đang trở nên lấn lướt và chèn ép trên mỗi con dân Chúa từ nhiều hình thức khác nhau. Thế nhưng, hơn ai hết, chúng ta cần phải nhận biết rằng chính Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng đã cứu vớt, kêu gọi và biệt riêng chúng ta trở nên những người thuộc về Chúa, đại diện cho Ngài ở giữa mọi người chưa biết Chúa. Chúng ta phải luôn tự hào về địa vị thánh mà Chúa đã ban cho, về trách nhiệm thánh mà Ngài giao phó cho chúng ta để chinh phục những người hư mất về cho Ngài. Mọi triết lý hư không, mọi xu hướng thời đại của thế gian mờ tối không thể thắng hơn lẽ thật trong tin lành quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Nhận biết về ý muốn Chúa trong từng công tác mà Ngài muốn mỗi cơ đốc nhân thực hiện giữa hội thánh Ngài để đem đến sự phát triển hội thánh Chúa. Dù có phải trải qua những khó khăn hay ngăn trở, chúng ta cũng phải luôn trở nên mạnh mẽ và thực hiện ý muốn của Chúa. Vì biết rằng chính Chúa là Đấng sai phái, Ngài cũng sẽ ở cùng để dẫn dắt chúng ta hoàn thành ý muốn, lẽ thật đến từ Ngài. Nhận biết điều này sẽ khích lệ chúng ta dấn bước trên linh trình theo Chúa và hoàn thành công tác hầu vị Chúa cách vững vàng và kết quả. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2, câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 12 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đã đến biến dương trần để khoác áo con người. Có một lần nào trần gian in dấu chân. Vì ai Giê-xu đã đi, thật Ngài đã đi qua vâng, Ngài đã đi lang thang trong đồng hoang cháy khô, thật Ngài đã đi. Chưa lành mọi đau sầu, Giê-xu đã qua, Giê-xu trải qua mọi nghèo khó đau thương, cùng chia kiếp con người. Lần nào người ơi xin nhớ đi, đã một lần Ngài khuyên anh hãy đến mau, thật Ngài đã kêu.